mở cái đồng hồ nhỏ. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 273 và lần thứ 12 giảng tại giảng đường trường Trung cấp Phật học. Tôi xin nhắc lại những cái chuyện mà đại chúng có thể nghe rất là cũ và bình thường, nhưng mà nó không cũ, không bình thường với những người có ý chí tu học trên con đường giác ngộ và giải thoát. Tôi nói ví dụ như là cái câu mà hai cái câu khẩu hiệu ở dưới giảng đường mà các vị vừa bước vào trường là vừa thấy đấy. Học Phật cốt là để có giác ngộ, chứ học Phật mà không có giác ngộ gì hết, không có tiến triển gì hết trên đường giác ngộ, thì có học cho tới từ tuổi trẻ cho tới tuổi già tuổi chết, lại lục gian xin cầu nguyện cúng bái, bỏ tiền ra triệu này tới tỷ khác mà không có giác ngộ thì không hề có được cái gì hết. Bỏ tiền tỷ 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 ra để lại lục, để gian sinh, để cầu nguyện, để nhờ chú nguyện, mà tự mình không có học Phật, tự mình không có một cái trí tuệ để nhận thức chân lý, để giác ngộ, thì lại lục gian sinh cầu nguyện bỏ hàng tỷ 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 tỷ. Tôi nói tôi lặp đi lặp lại cái điều đó là cái điều mà toàn thể Phật tử trên thế giới đều lầm lạc cái chỗ đó mà không tỉnh ngộ, chứ không phải là một nhóm ít đâu. Trên thế giới cũng vậy. Cái người học Phật để giác ngộ, để giải thoát có mà khó kiếm, ít có, chứ không phải là không có, nhưng mà cái số nó ít lắm. Vì vậy cho mình phải tranh thủ, mình học rồi mình phải tư duy, phải quán chiếu, phải tranh thủ để cho mình trở thành ra cái số ít mà trên con đường đi đến số nhiều. Phải làm sao cho cái số ra được nhiều, mà có mình ở trong đó. Học là phải có giác ngộ, mà có giác ngộ thì mới có giải pháp. Chứ không có giải thoát á thì học hoài, gọi là học hoài, tu hoài, lại hoài, cúng hoài, nguyện hoài. Tôi nói ví dụ như tôi Nhưng mà có chừng người ta gọi tôi là pháp sư chứ tôi không có giải thoát. Nếu mà tôi cứ kiện tụng thưa gửi gian sinh cầu nguyện lại lục sử đó, ví dụ như cái trường tôi đang bị khiếu tố khiếu nại đòi cầu nguyện, đòi xử đoán, đòi kiện tụng, mà tôi cứ theo hoài để chừng nào tôi thắng mới thôi, thì chừng nào tôi mới thắng đây, lấy gì bảo đảm tôi thắng? Mà cái mạng của tôi là bảo đảm, lấy cái gì mà bảo đảm được mấy ngày mấy tháng mà chờ cho thắng mới thôi. Đấy, cho nên cái việc này là tôi nói ví dụ thôi, cho các vị đừng có bận tâm nha. Nếu làm được, làm tốt thì làm nữa. Còn bạn thấy nó là cái nguyên nhân của đau khổ, của triệt vượt, không giải thoát thì phải buông đi. Ở ngoại quốc mới gọi về điện thoại tôi đi trên đường, người ta nói thầy cứ buông, đúng theo giáo lý của thầy là thầy cứ buông. Thầy muốn cho chúng sinh được an vui cùng với thầy, cùng với thầy trò đệ tử Phật, mà cái số nào đó hoặc là ai đó hoặc là số đông chẳng hạn người ta không chịu thì thầy cứ buông đi thôi. Hoàn toàn hữu tướng giai thầy hư vọng, thầy đã dạy cho chúng con như thế. Nhật kiếp chư tướng phi tướng, tất kiếp Như Lai, đời nào muốn thấy được thật là phải thấy các tướng. Hiện tượng vật chất đều không có gì, người đó mới có thể thấy được thật, mới thấy được Như Lai. Chứ ở đây mà kiện mà cũng mà thua mà gửi mà chờ cấp này cấp nọ để xử lớn thầy là thầy là làm sao thầy của chúng con được. Trời đất ơi, họ nói kiểu đó tôi chết đứng. Thầy là thầy của chúng con được mà thầy để cho người ta xử thầy à? Thầy phải ra pháp luật à? Nếu thầy dành cái thắng của thầy thì thầy làm sao thầy thầy của chúng con được? Mới nói phát hiện trên xe này, ở ngoại quốc gọi về ngày hôm qua ngày 3-4 cuộc nói vậy, có người nói về đưa lên đài vo đài BBC. Tôi nói cái đài vo cái đài BBC ăn nhậu gì với chuyện Phật giáo Việt Nam? Phật giáo Việt Nam là có tự cạnh tranh với dịch ăn với giật đậu nhau chứ. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có động gì tới Phật giáo Việt Nam đâu. Chẳng qua là thầy chùa với thầy chùa nó giật lộn, nó cắn nhau ăn, nó xô xé nhau. Đại qua ăn thua gì? Đại BBC ăn nhậu gì? Đừng có đưa lên tập bậy tập bạ đó, không phải là của thầy đâu đó nha. Không được xô xao. Mày đặt cái BBC, BBC là cái gì? BBC nói 30 năm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn đánh giặc với Mỹ. Đại qua nói 30 năm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn đánh với Mỹ, đánh cho tới thắng bên thôi. Thế thì BBC đã làm gì cho đánh với Việt Nam? Đại qua nó làm gì cho đánh với Việt Nam? Cho nên là chuyện đó là chuyện của thế giới. Còn cái chuyện mà thầy chùa mà cấu xé nhau để giành ăn đó, để giành quyền cúng đám nè, xe tăng nè, cầu nguyện nè, bán thủ cốt nè, bán cho nhà cho mướn làm nhà hoàng nè, chuyện đó là chuyện của thầy chùa nhận ăn thôi. Thành ra hổm rày tôi xin lỗi các vị Phật tử, bởi vì trước khi mà hồi mà tôi sắp làm, tôi lãnh cái đất chùa Thiên Minh, tôi cũng có mời các vị Phật tử trong nước, ngoài nước, tôi có lên tiếng cho người ta biết. Người ta ủng hộ cái lập trường mà làm cái chùa này nè, là cái chỗ này không có chủ, không có cái người ở đây để mà chết, kể cả diện chủ tự thông cũng không được ở chiếm cái đất này để làm diện chủ, để rồi chết ở đây rồi làm tâm ma ở đây rồi thờ làm tổ ở trong cái vùng đất Thiên Minh. Diễn văn khai mạc của tôi bây giờ còn nguyên đó, chưa có mất gì. Lập trường của tôi là đây không có chủ, bởi vì chủ là sẽ dựng chùa. Cuộc đời tôi năm nay là 60 năm ở cái đất thành phố Hồ Chí Minh này, gọi là Sài Gòn cũ.
Người ta dịch bao nhiêu cái trường Phật học rồi. Trường Phật học nó biến thành ra cái chùa riêng của tư nhân, ta để dành cho đệ tử người ta. Cho nên lập trường của tôi là cái trường Phật học này là không có chủ, mà là có ban giám hiệu. Có những người ở trong cái thành phần được cử làm gọi là ban giáo dục tăng ni thành phố, những người được cử làm hiệu trưởng, làm ban giám hiệu để quản lý cái chùa này để dạy. Ông này lỡ ăn hối lộ, lỡ làm giống đuổi ông đó ra, mời ông khác vô, thì cái ban giáo hiệu nó còn hoài mà. Chứ mà đưa cho một tay á, nó lỡ nó ăn tham nhũng rồi, nó ngồi trên ăn tham nhũng rồi, nó cử người của nó không vô đông nặc ngừ trong đó, vậy thì cái trường này mất khả xâm phạm. Một bè phái tham nhũng mà nó kiên, nó cấu kết nhau rồi là không ai làm gì được hết. Cho nên đường lối của tôi là không có người ở trong chùa. Tất cả mọi người làm việc y như công sở nhà nước, y như trường của nhà nước, làm xong rồi về. Và cái người giữ trường là bảo vệ. Đây bây giờ tôi làm đúng y nguyện vọng của con. Cái người giữ trường là bảo vệ. Bảo vệ là không có cái cách nào mà dịch chùa được hết, dịch trường được hết. Tôi lo cỡ vậy đó. Mà lý tưởng được đạt thành rồi đó, mà bây giờ vẫn đòi dịch chùa là sao? Thì tôi còn làm gì nữa mà tôi buông. Cho nên tôi nói cái này các vị đừng có xôn xao gì hết. Tôi xin lỗi, từ trước tới nay tôi phải nói những cái mà làm cho cái đầu của các vị nó không có được thanh tịnh. Nhưng mà buồn lòng tôi phải nói, bởi vì tôi mượn cái trường này tới bữa nay là hơn 10 tỷ rồi. Mà 10 tỷ này là tiền của Phật tử trong nước ngoài nước đóng góp lại, mà tôi lãnh trách nhiệm tôi làm, mà bây giờ tôi không nói để cho các vị biết thì làm sao cho nó an cái thân của tôi đây. Cho nên một lần tôi phải nói. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là làm cho các vị trong đầu nó không còn trong sáng thanh tịnh nữa. Lo lắng kẻ thì thương tôi, còn kẻ thù thì ngồi nghe để nó ghi chép về, để nó tìm cách nó xói mũi nhọn, nó chỉ em nó đâm tôi. Còn những người mà thương tôi là lo lắng sợ hãi cho tôi, sợ tôi mất chùa. Mà sự thật thì tôi không có mất chùa. Giống như Phật tử ở ngoài nước mới gọi nói tôi đó, tôi không có mất gì hết. Chẳng qua là tôi chịu trách nhiệm lãnh cả hơn 10 tỷ bạc. Bây giờ tôi mới ký hợp đồng là 300 tỷ nữa cả, sửa cái dẫn đường nâng cấp chùa Thiên Minh, nhận mở lớp cả. Tiền công cộng là cả chục tỷ rồi. Thì tôi mới nói cho sao. Nhưng mà nói về là tội nghiệp, đã cúng tiền cho thầy rồi, thầy làm chùa rồi, mà thầy còn thông báo những cái chuyện nghe lo lắng buồn phiền. Thầy buồn lòng tôi phải nói. Bây giờ đây tôi xin thông báo lần nữa là tôi xin lỗi những cái gì từ trước tới nay mà tôi nói các chị nghe, mà hoặc là ưu tư, hoặc là không bằng lòng đó, thì tôi xin lỗi từ đây tôi không nói nữa. Và tôi thông báo một câu là từ đây về sau, cái ngày nào mà tôi không còn giảng nữa, mà tình cờ các vị buộc lòng là tới nghe, mà cái bữa đó không có giảng nữa, thì các vị đừng, tôi xin lỗi trước, các vị đừng có chấp rằng tôi là xem thường Phật tử. Không báo trước, đừng có trách rằng tôi là cái người nói không đúng lời, hẹn với đệ tử mà rồi đệ tử tới mà thầy không tới. Tôi xin cái ý niệm nó đừng có trách, mà coi như cúng dường tôi một bữa tiền xe đó cuối cùng. Biết rằng là tôi đã giao chùa, giao đất và trả chức, trả quyền cho Phật giáo Việt Nam, cho Hà Nội Phật giáo Việt Nam. Mà lúc đó tôi không kịp thông báo rồi. Thì giờ đâu mà thông báo. Ví dụ như bây giờ, từ đây cho tới một tuần nữa, tôi trả chức, tôi trả chùa, thì giờ đâu tôi thông báo các vị. Thế thì về chủ nhật tới, các vị tới đây không có tôi.
Thì lần đó coi như các vị có nghĩ rằng thầy là cái tiền xe đi cái bữa đó, cái công lao thực khẩu bữa đó coi như cúng dường thầy từ không, làm cho không trách, không trách cứ gì hết, mà biết rằng là thầy đã trả đất, trả chùa, trả cái tước hết vậy thôi. Đó là cái lời là giao này coi như bữa cuối cùng. Chứ còn tôi là phải buông thôi. Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, những người mà có cái tâm hồn chân chánh là ta biểu thầy nên buông. Thầy nên buông. Thầy đã dạy chúng con ngũ quẩn, ngũ ấm, vô ngã, ngũ quẩn gia sông, thất đại vô chủ, nhất thiết thủ như pháp, như mộng, nguyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cảnh sát, bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Thầy đã dạy tụi con học 10 cái ví dụ đó. Bây giờ thầy lấy cái kiểu nè, thầy để cho ai đó thử thầy à. Thầy phải ngồi chung với cái bọn dành ăn đi chó và gặm xương nhau á, để mà bàn bạc cái hơn thua để thầy lấy chùa ư? Thầy không phải là người làm thứ đó. Người ta nói với tôi vậy đó. Thầy à, thầy không phải là người dành chùa, không phải là xin chùa, giật chùa, mướt chùa, mà bây giờ thầy để cho ai thử thầy? Thầy để cho người ta thử thầy thì thầy còn gì là thầy của chúng con? Chẳng là thầy chết mà thầy là thầy của chúng con. Chứ thầy sống mà thầy giành được cái chùa lớn, thầy giật được cái chùa lớn, thầy thắng trong cái thắng đó, không phải thầy là thầy của chúng con. Người ta nói như thế đấy. Bao nhiêu điện thoại, bao nhiêu lời nhắn nhủ. Mình đặt trên đời BBC mới được chiều hồi này nha. Họ nói không được làm việc đó. BBC là cái gì? War là cái gì? Đài phát thanh là cái gì? Ông Hoàng thơ của Việt Nam, người ta có quyền độc lập tự do trên thế giới. Người ta có động gì tới Phật giáo Việt Nam đâu. Chẳng lẽ giờ là cái quyền quân diệt ông thầy Từ Thông có cái số rất ít, cái mang giao hiệu của ông rất ít, mà binh diệt ổng rồi bỏ cái đám mà thí dụ như cái đám nào đó nó tới cả trăm, thế thì binh cái đám ít mà bỏ cái đám cả trăm thì đứng vào cái mặt chính trị của một nhà cầm quyền tắc của Lào, rồi bây giờ đứng vào cái phe nút cái số ít mà quỷ diệt được cái số cả trăm, dám làm không? Thì càng lỗ lã, cho nên chính quyền ta ở trong cái thế kẹt. Chứ người ta chẳng muốn bỏ ai mình ai, mà ta ở trong thế kẹt ta nói không được. Còn thầy là thầy của chúng con mà đi ngồi mà cái cỏ còn có dám gần ăn vậy sao? Thầy nên buông là lý tưởng của thầy đúng rồi đó. Cho nên tôi buông, sự buông gì sau này các vị mà tới mà không còn nghe được nữa đó, là coi như tôi đã buông rồi. Trả chùa, trả đất, trả chức phận. Phải trả thôi. Đó là xin lỗi, nói tới nói nè, nói vô minh phiền não đấy. Bây giờ bắt nói tới cái giải thoát giác ngộ đây nè. Học thật là để giác ngộ, mà có giác ngộ thì mới có giải thoát, không có giác ngộ thì không bao giờ có giải thoát. Cũng như tu theo đạo Phật là để có được cái quả bồ đề, mà có được cái quả bồ đề rồi thì mới có được cái quả niết bàn vô thượng. Nếu không có quả bồ đề là không có quả niết bàn. Cho nên học Phật để giác ngộ là nhân, học Phật để giải thoát là quả. Phải học như vậy đó. Thế thì cái vấn đề ngộ, giác ngộ á, như tôi nói bữa trước, các vị đừng cho rằng là cái đó là yếu tố là cũ và thấp đâu, không phải đâu. Không phải yếu tố cũ và cũng không phải là yếu tố đó là thấp kém. Khoan đòi hỏi cái gì xa rộng lớn khác mà học cái đó. Bữa tôi nói các vị đó, có giác ngộ, vì nói về ngộ đó thì phải nhớ coi dùm ra tất cả hết pin rồi hay sao?
Thì
đây là năm thức không có. Thì nói chung là con người, tất cả chúng ta là nhân loại, là con người, thì cái chúng ta mặc nó là tầm nó giống nhau. Khi con người sinh ra trong một cái xã hội nào đó, một đất nước nào đó, thì được đào tạo ra cái ăn, cái cách ăn, cách mặc, cách ở, cách ngủ, cách sống đều theo cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán của chúng ta đó, mà khó mà làm khác được. Phải ăn, phải mặc, phải ở, phải ngủ, phải thở, phải sống, phải hoạt theo phong tục tập quán của một dân tộc đó, của đất nước đó. Mà trên thế giới này hiện giờ có hơn 180 lá cờ, thì có hơn 180 giống dân tộc lớn, còn bao nhiêu ngàn thứ chủng tộc khác lớn lộn ở trong đất nước lớn không có cờ, thì cả bao nhiêu ngàn chủng tộc. Tuy nhiên là mọi người đều cái tổ chức mà mua lại giống nhau, ăn mặc ở ngủ ở sinh hoạt sống theo cái tập quán của mình, đó là tổ chức mà mua. Do vậy cho nên là mình may mắn mà mình gặp được đạo Phật thì mình học giáo lý Phật, tu theo các đức Phật, rồi mình có giải pháp cái bộ theo cái đường lối mà của đạo Phật hướng dẫn tu tập. Và nếu mình không may mình là một thứ trường hợp khác, họ không biết gì về đạo Phật cả, ví dụ như cái đất nước của ta hồi giáo, thì ta đào tạo ngay trên cái lúc mà mới sinh ra, ta đã già chết cũng trong hồi giáo. Thì đất nước là của Do Thái giáo, đất nước là của Do Thái giáo, đất nước là của cái vùng đất là của các đạo khác. Thì chuyện đó là chuyện, cái vấn đề là phước báo nhiều hay là ít, mà mình nói theo thông thường gọi là hơn là xui may hay đủ nghĩa, là nó có thể cái chỗ đó. Mà nói về đạo Phật là do phước báo, do phước báo mình nhiều thì gặp gỡ hơn, cái trường đất tốt, cái xã hội tốt, đào tạo cho cái con người nó có cái hiểu biết, kiến thức chân chất, thì nó mất cái sự khổ sở đau đớn trong cuộc sống hơn. Chứ cái tâm mộng thì mọi người đều giống nhau. Mình nói hẹn lại, do Việt Nam ta, con nước Việt Nam ta, thì mỗi người Việt Nam ta ai cũng đều là có cái sự sinh sinh hoạt, ăn mặc ở ngủ sinh hoạt đều giống nhau. Đó là nào mà gọi đó là cái chúng tính, đó là chúng tính căn bản của mỗi người trong xã hội đó, rồi chúng tính phẩm thôi. Rồi trong cái phòng thu này, trong cái số phòng thu mà ví dụ như giờ chúng tính phòng thu là 87 người Việt Nam, thì trong đó có một cái phần thần, có cái thành phần là ta có cái tổng tính ngoại đạo, người ta không sống theo định thường mà ta lại tin theo cái đạo nào, cái đạo nào đó trong 10 đạo ví dụ như cái gì nói rồi. Mà ví dụ như giờ bồi dưỡng ra là tu tin tưởng cái đạo Phật, người ta tin tưởng cái bữa rồi người ta cũng tin đạo khác, rồi đạo khác rồi khuyến cáo ta theo cái bữa rồi lại cũng tin cái đạo khác nữa, không có cái lập trường, không có cái tư tưởng, cái nhận thức chân lý gì hết. Mà cái đạo Phật thì gọi cái người chúng ta mình đạo là những người tu theo cái đạo cầu cấm gian sinh lại lục bên ngoài, mà người đó không tin cái khả năng, không tin khả năng cái chúng ta cái trí tuệ của mình. Ví dụ như giáo lý đạo Phật thì nói rằng là mọi người đều có khả năng tạo cho mình một cái quả an lành tốt như quả trời, là do mình chứ không phải ai hết. Rồi mình có khả năng tạo cho mình một cái quả hiện giải có giác ngộ như là A La Hán thì cũng do mình chứ không phải là do Đức Phật cho hay là thành thánh nào cho. Rồi cũng tự mình có thể từ A La Hán từ Bồ Tát tu tập thế nhân giải thoát giác ngộ đạt đến đỉnh cho bằng vô lượng chánh sanh chánh giác thì tự mình làm cho mình thành ra Phật, chứ chẳng có ông nào giúp đỡ cho bằng cái quả vị giác ngộ chánh sanh chánh giác Phật cho mình. Đó là cái người có khả năng tự tin khả năng của mình chứ không tin ở bên ngoài. Còn cái người mà lại dùng thời gian sinh là cầu nguyện nè, nhờ chú nguyện là bỏ tiền ra mua cái chút đất cho mình nè, và bằng ai đó cầu nguyện thì chú nguyện nè, và mình không tự tin cái khả năng tạo ra cái nhân an lạc cho mình, thế thì cái người như thế đó tôi là bảo mọi người là chứng tâm ngoại đạo, và đạo là tu theo cái đạo mà hướng ngoại nhập ngoại cầu bên ngoài. Cái này coi là nghe như là dễ vậy đó, có những gì mà tự thấy ở cái này tôi nghe rồi, nhưng mà nghe rồi có chân mình nghe rồi mình biết chủ tính ngoại đạo ngôn từ là vậy mà mình vẫn là ngoại đạo đấy, là gì ta là cửa cho đầu hết à, đi thầy thiết để đi cúng đồ thầy thiếp giúp đỡ năm nay làm ăn khá, đi núi Bà Đen ở núi Việt Bà ở Tây Ninh, mà núi Bà Đen ha, rồi đi chỗ đó để vay tiền đấy, đại để là như thế, là học Phật rồi mà mình vẫn là chúng tính ngoại đạo đấy, ngoại đạo chúng tính mình không tin cái khả năng làm ăn của mình. Không tin khả năng làm ăn của mình, nhưng lại lục đi dân chinh những cái ông thần thánh mà theo đạo Phật là không bao giờ có, không bao giờ có thực tế. Mà tôi nói câu đó là những người ở trong cái thời đại cách mạng ngày nay, những người ta có học tập cái chủ nghĩa Mác Lênin á, chủ nghĩa Duy Vật á, người ta nghe rất là dễ hiểu, ta nghe rất là dễ hiểu. Mà chủ nghĩa Mác Lênin là có những cái điểm phù hợp với đạo Phật rất là trong sáng vô cùng, chẳng qua là ai tin không tin thì thôi, chứ còn cái đó là cái trong sáng vô cùng của chủ nghĩa Mác Lênin. Và sự thật trong người mà học Mác Lênin cũng có người nghe thì còn không nổi, nếu mà người đó có chủ tính ngoài nào là nghe không nổi chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi tôi nói cái đó, rồi người ta nói tôi là quốc dân, là cộng sản, gì đủ thứ. Người ta nói thì người ta nói. Nhưng mà tôi đọc thấy, chúng ta bắt đầu cùng với đạo Phật gặp những cái vô cùng trong sáng. Mà những người đệ tử Phật có khi học ba đất trong năm, cũng không nghe nổi từ đó. Cuối chi là bọn thầy chùa và lúc đó học Phật thì còn hai cái gì? Thầy chùa và lúc học Phật rồi để đi biết là
phương diện thấp nhất trong đạo Phật đó là cái đó,
là để đổi những sự thấp nhất. Cũng như mà vô ngồi trên xe mà Phật tử nó ở sao, Phật tử mà sao nó đi vô trên xe má nó hốt nhà ta, nó trả về nhà nó đường. Trời Phật ơi, ông thầy mà đi lên đệ tử mà làm như vậy, thầy biết chứ, thầy biết làm gì là tránh chứ. Nhưng mà nếu mà rầy đệ tử này, đệ tử này nó không nước thì mất năm trăm. Chứ còn đó, ông thầy biết rằng là cái thứ trò này đó, báo chí nói ở cái nước Singapore đó, bỏ một cái bao thuốc cho các bạn $100, bỏ một cái tàn thuốc phạt $100, mà đây cái đường khác tập rất thật tốt vậy đó, để cho mình đi mình sống mà đi đám mai mà không kinh phí tiền gần mặt nó mà lãi lãi dài vậy đó. Mà ông thầy ngồi trước đó rõ đen cốc để mình được làm vậy đó. Ông thầy nó bằng lòng, nhưng mà tại vì nó trong sao thầy biết rằng là những đó là sai. Nhưng chưa buổi sáng không hề được việc đó, cho nên cha mẹ rồi để tự mình cũng không có hề được việc đó. Ông thầy biết, nhưng mà tại vì năm năm thậm chí là có người họ chơi đến 3 triệu thì làm sao này rồi, làm sao này những người để tự đó được. Cho nên đó là phương tiện không biết đó để chúng ta. Mà nếu mà các quỷ mà chúng tôi mở đạo đó, mà các vị là thuộc diện thiện mộ thiện tu đó, là các vị bị gạt, bị lừa, lừa gạt dưới đó. Cho nên phải ráng học bồi dưỡng cho mình cái đối ngộ đối tu. Đối ngộ đối tu như tôi nói từ giờ đó, ăn cũng thờ hả, nhưng mà thờ bằng kiểu sao? Anh cũng có Phật, mà anh kiểu gì anh cũng lễ Phật, anh cũng niệm Phật, mà anh không có tốn kém gì hết, mà anh rất thờ Phật hết sức chân chính, cúng Phật lại Phật, niệm Phật rất chân chính. Anh khỏi mua Phật 20 triệu, mà anh rất thờ Phật và có Phật để cho anh lại anh cúng. Anh thất Phật anh không cần cúng một lần 1-2 triệu bạc rồi anh ngon, mà 10 phương chư Phật, sao số chư Phật trong vô lượng thế giới đều biết cái tấm lòng chân thật của anh. Anh cúng Phật mà anh không có sự lạ Phật cúng Phật lễ Phật không cần phải nâng lên nâng xuống một lần hết trăm lại. Anh lại hàng hà cho sốt chư Phật trong một phương. Đó, cái đó là đối bộ đối phương là học cái kiểu như vậy. Rồi anh niệm Phật, anh không cần niệm cái gì hết. Kể cả Phật Di Đà anh cũng không cần nói cái đó. Mà niệm Phật là niệm tâm. Cái tâm của anh kiểm tra coi, hiện giờ anh có tha không? Có sân không? Có si không, có mạng không, có nghi không? Cái tâm anh hiện giờ có thân kiến, nguyên kiến, tà kiến, kiến thủ giới, có thân kiến không? Cái tâm anh hiện giờ có khởi cái niệm Phật, Phật, Phú, Đạo, Phật, Trang không? Có cái niệm Phúc, Siệu, Hải, Dương, Vô Tạng, Vô Quý không? Có khởi cái niệm Điều Tử, Hôn Tạp, Tất Tứ, Giải Thái, Hôn Giải, Tất Tiện, Tăng, Đạo, Tất Tiện, Tiên không? Anh kiểm tra tất cả những cái vô minh địa não đó mà không có. Trong tâm anh hiện giờ không có. Anh đã dạng bỏ nó hết rồi, anh đã lừa lọc, dạng lọc hết, anh quân nó ra rồi, anh đã chạy đứng nó rồi. Thì đó, anh không cần kêu tên ông Phật Thích Ca, không cần kêu tên Phật Di Đà, mà anh đã niệm 10 phương chư Phật trong hàng hà sa số tất cả những thế giới rồi. Đó, cái cách niệm Phật của cái người tu như vậy đó. Đó là đấu nổi của tôi là tôi vậy đó. Còn người thiền đó, ôi thiền mà ngồi 2 tiếng đâu mà từ 3 tiếng là phe từ lúc đó này. Ở mỗi ngày là tôi sức dậy thế là 1 giờ tôi ngồi đến 1 giờ 3 tiếng ngồi người thiền. Hỏi người thiền lại đi đâu đó rồi tôi xuất hồn. Xuất hồn tôi mấy người đọc hoàng và chết nè, nó tự tin ông là thái độ tổ quân nè, thái độ kiên tinh nè. À, u đồng cảm hết sức.
thấy có một cái ca rồi Phật rồi Phật tổ Như Lai trước cái trong vụ đó anh với hội bàn nào đó. Thì thế là cái thiền đó là cái thiền của cô Ngựa Ân viết ở trong tình yêu ký ngồi ba tiếng đồng hồ để tưởng tượng cái cảnh giới của Ngọc Hoàng Thượng Đế của cô Ngựa Ân viết ở trong tình yêu ký. Thiền như vậy không phải là thiền của đạo, cho nên đạo Phật tham thiền là tham tất tham cái phẩm tất tân tận phải như vốn có của hiện tượng này. Như thế tôi ngồi biết trước mắt tôi nhẹ như lời của tôi nói tất cả pháp, tất cả pháp như là núi sông đất biển đời tăng mây nước cỏ cây hoa lá hồng vàng thật vàng quán vàng trên vũ trụ này, nói chung là tất cả vô vô ngã, nghĩa là nó không có tự, nó không có cái bản chất tự tự đó có nó có mà cho trùng trùng trên duyên nhân duyên nhân duyên hương giáo mà hòa hợp mà hình thành. Vì vậy cho nên nhận pháp đều là con ngã, vì con ngã cho nên nhận pháp đều là con thường sinh trụ bị diệt thành trụ mà không. Vì là do thường cho nên thế giới không bao giờ đã ổn được, mà cái con người là một ở trong cái hữu vi pháp trong tất cả đó, cho nên là ta khổ nhiều lắm. Hiểu được như vậy rồi thì mình tha thiện đó là mình thấy được cái tánh của giải pháp không có gì hết, cho nên làm thì làm chơi ăn thì ăn chơi sống thì sống chơi học thì học chơi đi làm việc thì làm việc chơi rồi nhà cửa thì ở ngoài trời chơi mà cũng thích nhà ở chơi rồi đi cái ở đâu thì cũng làm cái sạch sẽ chơi nói chung là chơi ăn chơi ở chơi nó tất cả đều là coi như chơi mà thấy được cái bản chất của giải pháp là không có gì kể cả cái thân ngủ ngủ còn về sống chơi mà không còn mà cứ chết chơi cái chết chơi là nó sợ đó gọi là người thấy chân lý, gọi là người đốn ngộ đó, đốn ngộ đốn tu đó, chết cũng cứ gọi là chết. Cho nên học trò tôi dạy mà quá mới gọi về nói tôi lại, thầy mà thầy ở thầy chịu sự kiện thì thầy sao thầy là thầy của tôi con được? Tôi con học của thầy mấy mươi năm nay là có an lạc có hạnh phúc, gửi tiền về cúng thầy xây chùa đó, rồi lâu lâu cũng gửi thầy thầy chơi đó. Rồi bây giờ thầy để cho ta thực hiện thầy nào thầy không chịu muốn à? Vậy là thầy là cái gì? Đấy, vấn đề là vậy đó, đốn ngộ, đốn tu, đốn cái lợi gì đó. Tôi mà chịu kiện, chịu sự kiện, hoặc thất kiện để giảng cho gì? Cho các vị, tôi mà không xứng đáng là thầy của các vị. Tôi để cho sự kiện, rồi tôi được sự kiện để giảng cho Phật tử tôi nghe. Tôi không phải là thầy của Phật tử con. Lời có chúng ta có bất định là tôi nói như vậy. Có nghĩa là khi mà mình mà không may mà mình ở trong cái chủng tính đó, ở trong cái chủng tính ngoại đạo hay là chủng tính bất định, chủng tính bất định cũng vậy, dễ lắm, dễ bị người ta dụ lắm. Người ta nói cái gì mình cũng nghe. Tôi hỏi con Phật tử nè, tôi ngồi đây ra tiền là cúng nè, cúng để chờ kỳ siêu. Ủa tôi nói sao ở là kỳ siêu cái thành về không chờ kỳ siêu? Nó dạ có rồi. Tôi nói trời ơi, cô nói sao chứ? Nếu cô hỏi kỳ siêu cái thành về mấy chục tăng thanh ngoại quốc về mà kỳ siêu rồi, bây giờ cô còn đem tiền cúng tôi kỳ siêu nữa, cô có điên không? Tôi hỏi thẳng vào mặt ra, cô có điên không là tôi cho xe đi đưa đi nhà thương đi quà, nhà thương đi quà. Thấy không? Đã có kỳ siêu, kỳ siêu nhất thành gian mấy trăm tăng thân và ta làm cái cái chỗ vì siêu là mấy chục triệu đó, 20.000 đô đó, mà đã còn siêu rồi thì bây giờ còn chờ tới nhiều thứ nữa là sao? Tôi hỏi ở có tới tiền kia ăn nói là dạ có, hỏi có kia ăn nó có, đã ăn rồi đã siêu rồi thì bây giờ còn nhờ tôi làm gì? Cô nói không gì không phải, giờ cúng thầy trăm đi. Ờ tôi lấy trăm đi thì lấy, mà còn cậu ăn còn siêu là không lấy. Tôi nói lên điều đó để nói lên cái gì? Các gì không khéo, các vị bị lừa đảo. Nếu các vị này có tánh ngoại đạo, có tánh bất nhận gì, các vị bị lừa đảo. Lừa đảo bằng ngày, không cần lừa đảo bằng đêm. Lừa đảo bằng ngày có mắt các vị mở rất sáng rất kỹ mà các vị bị lừa đảo. Đấy. Cho nên cái hành Phật á, tôi muốn mở cái trường để đào tạo hiện trước mắt là Phật tử tại gia trong ngày những ngày chủ nhật để đào tạo một dấu chất pháp cho những người tăng ni đệ tử tuổi trẻ của Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà nhân nguyện như thử mà thiên lý dĩ nhiên thì thôi chứ. Người muốn như vậy mà là cái lẽ trời chưa cho như vậy thì phần tử của tôi đã biểu thị mình mù nghi mới là thầy của họ. Thầy mà còn làm cái chuyện lừa đảo được sao? Thầy mà còn đào tạo những cái thứ mà được dành ăn trong cái gian lanh thảo tá vậy mà thầy dành cho những người ta sao? Thầy làm sao thầy làm thầy của con được? Cho nên là hai cái thứ này nó nằm ở trong cái phạm vi của tánh, mà nó có sinh ra hai cái thứ này là mình phải tu tập, phải tu thi quán chiếu để loại bỏ nó ra khỏi tâm hồn của các bạn. Bởi vì trong tâm của ta giống không có cái gì hết, do quân tập thôi. Cũng giống như nhân loại không có cái cách ăn nào là quý nhất của nhân loại. Chẳng qua là sinh vào người Việt Nam thì cái kiểu ăn đó, theo cái kiểu của Việt Nam, sinh vào nước Campuchia thì cái tập quán ăn uống theo Campuchia, vào Mỹ, vào Đức, vào Pháp, vào Đức, vào Tây Nguyên, Việt Nam cũng vậy. Chứ còn cái cách ăn để sống đó, của nhân loại đó thì không có cách nào là quan trọng hơn cách nào. Mà nó khác nhau chẳng qua là do cái vùng lãnh thổ, cái cách đào tạo từ nhỏ. Rồi nó quen vậy thì tất cả chúng ta đều là người là những tấm phật vuông giống nhau à. Nhưng mà nếu mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh của đạo nào đó, của cái đức tin nào đó, của chúng ta nào đó thì nó lôi kéo mình theo cái đức tin đó của chúng ta đó. Do vậy cho nên cái đó mình có thể cải tạo được và mình có thể xây dựng cái mới được. Nếu mình có trí tuệ, mình nhận thức được cái nào đúng cái nào sai, có quyền cải tạo và xây dựng cho mới để học đạo là phải học được. Cũng như tôi lập trường là dưới tôi cải tạo đấy chứ, cải tạo nó như cũ là nó không phải là cũ. Nếu cũ là cũ thì con biết ca là cũ đã bỏ sao không? Cũ như cũ của con biết ca là khác, mà cũ của Trung Hoa trải qua nhiều cái thế hệ, nhiều giai đoạn, người ta vận dụng cái phương tiện chiều ý bộ đạo quá đáng thành ra sai lạc bộ đạo Phật. Cái điều bây giờ mình phải cải tạo cái đó, mình phải xây dựng một cái vùng tư tưởng trở về cái gốc, trở về cái gốc của chính pháp, nghe suy nghĩ thì cái gốc mình mới làm, còn mà không mình phải cải tạo. Cho nên hai cái vấn đề là bị lừa đảo, mà tôi thấy cái hiện giờ là cái gọi bị lừa đảo gì đó. Nhưng mà người ta nó bằng lòng tất cả lòng thì vì người đó mà người ta tưởng đó là đúng, người ta cũng có coi như cái đó là lý tưởng của người ta thì cũng không có sao. Ta bằng lòng ta, ta bằng lòng như vậy thì nó mới nói chuyện. Do vậy cũng như là mình học trò tôi nói với tôi, thầy muốn đem cảnh sát cảnh soi đòi đường dẫn em đi con đường tốt mà tam tiểu nó là thành cái vô vi chân sao vậy? Chứ mà để cho được phát hiện thì không cần thắc. Mà ta không để ý. Bây giờ ta chơi cái chủng tấm này à? Chủng tấm kiểu người này nào này? Chủng tấm này kiểu người này cũng là nằm ở trong cái thành phần của thiện. Thiện hội nó như thế này. Đây, mấy ngày là bây giờ là chân nổ. Cái trung tâm tiểu thừa là nói về sắc áo, nói về cách tu hành. Thì hiện giờ trên thế giới ăn mặc như Campuchia, như Lào, như Thái Lan thì cái hình thức đó người ta gọi nó là hình thức của người tiểu thừa. Mà người tiểu thừa là cái chủng tử, tức là cái tâm, cái nhận thức của người ta là ngang bằng với cái giáo lý nhỏ ở trong đạo Phật. Chi tiểu là nhỏ mà cái ngang bằng với cái giáo lý nhỏ trong đạo Phật. Chứ cái giáo lý mà đối bộ đối tu của đại thừa thì cái chủng tử đại thừa người ta chưa nhận được. Do vậy mà có một số chủng tử tiểu thừa với đại thừa đó có những cái thời gian cũng đấu tranh kịch liệt. Đấu tranh kịch liệt cũng như là ngày nay cái bộ tư tưởng của tôi cũng đấu tranh kịch liệt lắm đó chứ. Đấu tranh khó khăn lắm. Rồi cuối cùng rồi thì cũng tùy theo cái chủng tánh của mọi người mà ai thích bên nào, thích còn tư tưởng nào thì theo bên đó, còn không thích thì thôi, cuối cùng rồi cũng quề cả làng, cũng chẳng có bên nào mà thích tuyệt đối được hết. Tiểu thừa tư tưởng cũng như đại thừa tư tưởng không có bên nào thắng tuyệt đối được hết. Vì cái đó là cái có nhiều như là cái tình lý chung vậy đó. Không bao giờ đem mọi người mà phát hiểu giống nhau bằng nhau được. Thì nói về cái điển á, thì tiểu thừa là tu học Phật dạy có 9 kinh thôi. Còn đại thừa thì học thêm 3 cái bộ kinh nữa, gọi là 12 bộ kinh. Tôi tới đại thừa học 12 bộ kinh. Còn tư tưởng tiểu thừa chỉ học 9 kinh. Thì về hình thức thì như tôi vừa nói. Tuy nhiên là có những người tâm học y theo Campuchia, theo Lào, theo Thái Lan mà người ta vẫn tu đại thừa cũng có. Chứ không phải là mặc y gì vậy rồi tu đại thừa không được, không phải. Hình thức không quan trọng. Cho nên là cái vấn đề y hậu bên ngoài không phải là vấn đề quan trọng, mà vấn đề là cái tư tưởng nó bên trong. Thì cái tư tưởng của tiểu thừa đó là tu cũng tu lần lần, ngộ lần lần, tức là tiểu ngộ tiểu tu, và chứng đắc cũng chứng đắc lần lần đến lên con đường cái đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng niết bàn vô thượng. Thì như các phật tử có đi nghe pháp thường thường biết đấy, người tiểu thừa ta dựa trên cái thiền định, ta dựa vào 37 phần cờ đạo, mà trong đó cái phần then chốt là tứ niệm xứ quán. Mà tứ niệm xứ quán á,
cũng mới nhắc trở lại cái đề mà chúng tôi xuân của tôi ông đất để gửi đến các vị. Phải quan ngủ ấm là vô ngã. Đấy, đó là pháp tu chủng tử là tiểu thừa đấy. Năm chúng tấn, chúng tấn tiểu thừa. Mà tu bắt đầu cũng phải là quan ngủ ấm vô ngã. Ngủ ấm vô ngã thấy được cái chân lý ngủ ấm là vô ngã rồi, bước lên bước nữa là thấy ngủ muốn nghe không. Đó là cái then chốt của đạo Phật đó. Ngủ quẩn ra không rồi tiến lên một bước nữa là thấy hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ như chi điện, như 10, 12 cái ví dụ không có gì mà tôi đã nói nhiều. Do vậy cho nên là nếu làm tu sĩ mà cứ cạnh tranh, cứ bàn bạc, rồi cạnh tranh, rồi kiện tụng, rồi thưa gửi, mà nhục nhã vô cùng là đưa ra tòa án. Trèm biết ơi, trời Phật ơi, thầy chùa là nhân danh đệ tử Phật, học cái giáo lý tam giới thì đạo sư tứ sanh chi từ phụ mà kiện tụng rồi đưa cho tòa án thì còn cái gì nữa. Tôi ở đây mà nếu mà tôi làm già nam thì chỉ có cách là đưa cho tòa án thôi. Mà tòa án thì làm sao mà người ta xử mình kỳ vậy? Người ta không chịu xử. Vì cái chuyện của các ông là nghiêm túc lắm rồi. Các ông là chú nguyện cho trời đất, quỷ thần, trời xây đất biển mà. Các ông cầu như quốc thới là thới, và dân an là an, mà tụi tôi là con người mà xử với ông sao được, mà tao xử. Ở thì chùa dữ lắm rồi nha. Tôi phục quyền cái này là tôi phục cho các chị coi nè. Phật mẹ văn hiệu hóa thuận quốc thái dân an. Về không? Không nhiều gió thuận, tức là gió mưa thuận đều thuận an ổn. Thiên hạ thái bình. Ở đây mà phục nguyện y rắc y răng rồi gì là thái bình hết. Ánh đại đức tăng là thái bình hết. Mà sau 30 năm trước là phục nguyện dùm cho đất nước Việt Nam thì thái bình khỏi vấn đề. Mà bây giờ xuất đầu lộ diện ra nó tu truyền thống, nó tụng niệm truyền thống, cúng nguyện truyền thống để đáp ứng cái nhu cầu của đồng bào Phật tử. Phật mẹ mong điều gió thuận quốc thế dân an, thế hạ thái bình nhân dân an lạc. Cánh ký cầu nguyện gia gia vô cơ cẩn chiêu, sứ sứ hưởng thói bình chi lạc. Nghĩa là nhà nhà phụng nguyện là chùa, phụng nguyện nhà nhà khỏi có nói khác, khỏi có bệnh hoạn, khỏi có bão tố, khỏi có gió, nhà đều gió tụng mưa hoạt hết. Nhà nhà là đều khỏi có lo, đói, lạnh. Và chốn chốn khắp thế giới đều hưởng là thái bình. Tổng kết một câu là khổ nguyện âm siêu nhân thối thì giải yến hà thánh. Nghĩa là âm thì siêu, người chết rồi thì siêu, người sống thì là hạnh phúc bình an. Hãy cái nào thân là biển lặng non bình, sông ngòi không có sóng, pháp giới chúng sanh tại thành Phật đạo. Nghĩa là pháp giới là núi sông an lành, và pháp giới chúng sanh là đều đồng thành Phật đạo hết. Phụng nguyện đi lắm vậy. Cho nên cái mà đem tu định ngộ đó không khéo là người đệ tử Phật đi lạc đường đó. Nhưng mà nếu mà các vị mà được ông thầy mà chân chánh ta hướng dẫn đàng hoàng thì trên con đường để tu định ngộ đó các vị cũng đi con đường tu định ngộ mà con đường ngay, không bị lạc, không dẫn đi quanh co khúc khuỷu thì các vị mới tới nơi tới chốn mà an lành được. Còn nếu người ta cái người dẫn đường mà không biết đường, cái người dẫn đường đi đêm mà không có cây đuốc thì họ dẫn các vị tầm đường vô cái hang này, vô cái rừng kia, vô cái hốc nọ, rồi đi ngồi nói bụng họ nói vậy chứ Phật tử có ăn gì không, đưa thầy ăn với. Trời ơi, Phật tử nói Phật tử tính để dành, Phật tử lại đòi quà vậy thì chết mẹ Phật tử hết rồi. Phật tử cũng biết để dành ăn chứ, Phật tử chưa ăn mà phải nói. Cho nên là cái đường để tu được ngộ là con đường phải đi chung. Nhưng cái vấn đề là mình có tìm được minh sư hay không. Trên con đường dài đó mình có tìm được cái người dẫn đường mà có cái đuốc sáng hay không. Trên con đường dài đó cái người dẫn đường mình đi đó họ có con mắt thể sự hay là không. Thế nhiều khi là nhất manh thì dẫn quần manh, mà một người mù rồi dẫn cả đoàn người mù thì có đi tới đâu được. Cho nên cái đó là cái mà người Phật tử phải rất phải học thầm để giác ngộ, nghĩa là phải tập nhận thức chân lý, phải có giác ngộ, phải phân biệt tính tà, phải biết cái nào đúng cái nào sai, rồi tu tập mới đúng được. Giống như mình đi trong đường tối mà có người dẫn đường mà họ tỏ con mắt, họ có nuốt thì họ dẫn đường mình đi mới không lạc được. Đó mà hàng thanh văn á nha, cái ngồi rèm ngủ xuống tấm mà xuống tấm thanh văn á vẫn là người tiện tu tiện ngộ đó. Cho nên cái xuống tấm thanh văn đó mà chừng nào chứng được quá là hết á thì mới hết sợ sai lầm. Chứ những người mà chứng quả tu đà hoàng, tu đà hàm, an hàm mà chưa chứng quả đó là vẫn còn sợ sai lầm, vẫn còn lạc vào ngoại đạo. Bằng cớ là con ruột của Phật, là ông Thiện Tinh Tỳ Kheo, ông có khả năng tu tập thiền định tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đó mà chưa ra khỏi ba cõi, chưa xuất ly được cõi dục, chưa ra khỏi được cõi dục, cõi sắc và vô sắc, là còn lạc vào ngoại đạo, phỉ báng giáo lý nhân quả, mất tích lời dạy của Như Lai Thế Tôn. Cho nên Như Lai Thế Tôn nói rằng là Thiện Tinh Tỳ Kheo là tuy là có cái nghị lực tu tập tới chứng được tứ thiền đó, vậy mà còn phải sống trong địa ngục đi lạc được. Cho nên khó đó, đạo Phật không phải là không tu được, nhưng mà nó có những cái khó. Tôi nói là Phật tử nghĩ đó là tôi nói về tiểu thừa đó, tôi nghe còn tiểu ngộ đó là còn còn đốt ngộ nè, đốt ngộ đốt tu là chỉ có đại rồi là trung tâm rồi. Đây cái này ăn vô đốt ngộ đốt tu đại rồi trung tâm là chỉ được đốt ngộ đốt tu. Người ta nghe giáo lý, nghe một câu thôi, nghe một bài một câu mà người ta có thể ngộ tức ngộ chân lý. Thí dụ như là các vị nào có đọc kinh Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng là cái người có căn cơ, có chủng tánh đại thừa, cho nên là một người tiều phu, một người đốn củi, người nghèo đốn củi bán củi nuôi mẹ, mỗi ngày đốn củi bán, mà nghe trong cái nhà của cái người mà mua củi, cái nhà kế bên của cái người mua củi, và có lúc cái nhà đó cũng có mua củi của mình, mà thường bữa họ tụng kinh, thì cái bữa nọ ông đem củi ông bán gần cho cái nhà bên, thì nghe bên kia vang qua với cái câu mà kêu bằng ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Nghe cỡ vậy thôi, nhật tâm hữu trụ tức vi phi trụ, nghĩa là kinh Kim Cang Bát Nhã dạy rằng là nên sanh cái tâm, nên an trú cái tâm mình, cái chỗ vô sở trú, nghĩa là đừng thấy có cái gì hết. Theo tinh thần kinh Kim Cang Bát Nhã là vậy, bởi vì tất cả pháp nó không có thật, nó là mộng, nó là huyễn, nó là như bọt nước, nó là như sương, nó như là bóng trong gương, nó như cần máy nước, nó có thiệt. Vì vậy cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã dạy rằng đừng có đam mê nó, đừng có lưu luyến nó, đừng vì nó mà phải chạy theo tiền tài sắc dục danh vọng địa vị để được khổ vì cái ngũ dục lạc. Vì ngũ dục lạc nó không có thật, cho nên tinh thần Kim Cang Bát Nhã là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, nên trụ cái tâm ở chỗ là không có bám víu vào một sự vật nào. Nghe cỡ đó thôi mà Lục Tổ Huệ Năng chứng ngộ rồi. Cái người thí chủ đó thấy ông này ngầm ngừ tìm hiểu tư duy về câu đó, hỏi vậy ông nghĩ gì, ông nghĩ gì mà có vẻ thẫn thờ ngơ ngẩn gì vậy. Lục Tổ Huệ Năng nói tôi nghe cái câu đó hay quá, tôi muốn phát tâm đi theo con đường của Phật, nhưng mà bây giờ tôi cái điều kiện của tôi nó còn khó khăn là mê già, nếu không có tôi thì không có ai phụng dưỡng, hai nữa là trên con đường tôi tìm đạo cũng không có tiền giống như để đi, mà tôi nghe cái chân lý đó quá quá cao siêu và quá đẹp. Cái điều kiện thứ chủ đó là phát tâm, nó nói vậy nữa, nếu mà ông muốn tôi giúp, tôi sẵn sàng bảo hộ mẹ già ông, giống như giờ ta nuôi người mẹ Việt Nam đồng, người ta có những công ty, có những cái nhà mình tôi quân, người ta nguyện nuôi một bà mẹ Việt Nam đồng, chuyện đó hồi xưa có, bây giờ cũng có. Vì lý tưởng giải phóng dân tộc của đất nước, của đồng bào dân tộc là giờ tôi thế cho những người chiến sĩ kia, tôi bảo trợ người mẹ Việt Nam anh đồng này tới ngày hết đời thôi. Điều đó bây giờ người ta đã làm, hồi xưa là người thí chủ của Lục Tổ Huệ Năng cũng đã làm việc đó. Tài năng người ta tặng cho những người học trò giỏi mà ham học nhà nghèo, đi học 30-40 ngàn đô, 40-50 ngàn đô để đi học ở nước này thế nào, giờ là có mọi thứ. Thì hồi xưa cái ông thí chủ của Lục Tổ Huệ Năng cũng đại thọ luôn cho Huệ Năng đi tìm đạo. Mà cái người học trò này chỉ cần nghe có một câu vân hà hàng phục, vân hà hàng phục thì tâm Phật dạy rằng tôi Bồ Đề rằng là ưng vô sở trụ di tâm kỳ di sanh kỳ tâm. Nghe câu đó mà tức ngộ, mà xa lìa bỏ cái cõi đời để đi tìm ra đạo, mà bây giờ còn kinh Huệ Năng chúng ta học tập. Thế thì là cái người mà đúng ngộ là cái người chúng tất cả rồi. Một câu là có thể thành đạo, thành đạo chứng đạo. Thế thì giờ hôm nay tới đây là hết rồi, thôi giờ mình tạm dừng đây.
Thank you.